Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư
Họ là thiền sư đạo giai Phù Dung nói: Ngộ thinh ngộ sắc với thập thường tài hoa, kiến lợi kiến danh với nhãn chúng trước tiếp, tức là nghe tiếng thấy sắc như là hoa trồng trên đá, nó không có đâm rễ, nó không có mọc chồi, nó không có thêm. Thấy lợi thấy danh như là bụi rơi vào trong con mắt. Trong con mắt nó không quý, không phải tiền, không phải sạch, không phải nhơ, mà phải là chính nó. Dù là vàng là ngọc là kim cương gì mà rơi vào nó một tí tí nó chịu không được, phải chính nó. Thì cái câu này là quý vị hỏi so với cái giai thoại bà lão đốt ăn. Giai thoại này quý vị biết rồi, phải kể ha. Quý vị dừng ở đây là sau khi bị cô gái ôm, vị tăng nói: Khô mộc ỷ hàng nham, tam xuân vô nọn khí. Vậy hai câu nói này có giống nhau không ạ? Chúng con cảm ơn thầy. Thì trước tiên chúng ta muốn đề cập một cái nào, mình cũng phải ở vào cái tư thế tu hành thì mới đủ tư cách, đủ tư cách học hiểu bàn về lời của các bậc tiên giác, các vị tổ đức, các vị thiền sư. Thì khi mà chúng ta ở vào cái tâm tu hành, chúng ta sẽ thấy cái gì? Tâm tu hành tức là không nằm trên cái phân biệt thô thiển tướng màu của học thức so sánh đúng sai phải trái, như một cái bài văn nghị luận quý vị học bên ngoài. Nghị luận là đưa vấn đề này ra, giải thích nó là cái gì, nó sai ở đâu, nó đúng ở đâu, giả sử sai phải làm gì, rồi giải thích song song với cái chuyện đó phải chứng minh, giải thích cộng chứng minh, luận về đúng sai là một bài văn nghị luận. Đó là bài văn thôi, còn tu không phải vậy. Trước khi nói mấy chuyện đó, ở vào tâm tu tức là chúng ta thấy ra cái chỗ ngộ của chư vị tiên giác, các vị thiền sư, có hai điều chúng ta phải biết. Một, chỉ có những bậc thầy của quý ngài hoặc những vị thiền sư mà quý ngài tiếp kiến đối cơ thì mới suốt nhập, còn lại người ngoài không thể nào biết được. Thứ hai, chư vị tôn đức các ngài đã ngộ rồi, các ngài không có cái nhu cầu tự nói về mình và cũng không bao giờ nói cho mình biết các ngài ngộ cái gì. Cái đó nó không phải quy luật, mà khi ngộ cái tấm tế nó bạc tướng và tự nhiên nó là vậy. Đó là hai điều cơ bản nếu học là phải biết cái chuyện đó. Còn tu tất nhiên là biết rồi, còn nếu học là phải biết. Cho nên từ đó chúng ta phải thấy cái phần quý ngài phát tiết ra bên ngoài, cái đó là dấu vết, cái đó là dấu vết. Và cái dấu vết đó quý ngài thì hiện để mà đối cơ. Giống như ngài Vân Cư đến gặp ngài Dược Sơn Duy Nghiễm. Ngài Dược Sơn hỏi rằng là ở chỗ Tổ Bá Trường tới, vậy thì Tổ Bá Trường có cái điều gì dạy đại chúng? Gần đây Tổ Bá Trường có cái ngữ gì dạy đại chúng? Thì ngài thưa là tổ cho nhóm họ, rồi sau đó lấy gậy xua đuổi đi. Đại chúng vừa đi ra, tổ gọi đại chúng quay đầu lại. Thì ngài Dược Sơn ngài nói nhờ vậy mà hôm nay thấy được Hải Huynh. Chỉ một việc làm đó thôi, các ngài biết nha. Thì bây giờ chúng ta có luận kiểu gì chúng ta cũng rất quốc bên ngoài. Luận kiểu gì cũng rất quốc bên ngoài. Mà cái người mà thấy được Hải Huynh thì quý vị đó không bao giờ nói mình thấy gì và được gì. Nhớ rõ chỗ này chưa? Và chúng ta học ở các ngài chỗ nào? Nhằm trên cái dấu vết còn lưu lại ghi trong sự, chúng ta dựng chứng để mà khai thị cho người học hiện nay. Đó là học chư vị tổ đức, chư vị tiên gia. Còn nếu chúng ta bám vào đó để mà phân tích giống nhau không, sai chỗ nào, còn càng hay sâu, sâu đến đâu, thì chúng ta hóa ra là mê. Bởi vì học như thế học kiến thức rõ là mê. Còn người không mê, người ta không nói như vậy. Không nói đúng sai là phàm đến tổ đức. Mà chẳng phải nói như vậy để khỏa lấp, mà bởi vì tổ đức không bao giờ nói về mình, cho nên chúng ta cũng không có cơ hội để thấy các ngài là ai. Và cái chuyện các ngài nói ra đó là thì hiền dấu vết để khai thị cho đương cờ. Do đó, với câu này, ngài Đạo Gia Phù Dung quý vị biết là một vị đại thiền sư không những ngộ mà còn có cái hành đặc biệt cho chúng tu, gọi là tu gắt một kiểu. Khách đến, quý vị biết trong chúng là khổ hành rồi, khổ hành, tu quyết liệt. Khách đến, chúng đã thiếu gạo, cơm đói, mà khách đến thì đổ thêm nước chứ không thêm gạo. Nhà tu dữ dội vậy. Cái chỗ thâm sâu của ngài chúng ta không dò xét được. Thì cái câu này ngài nói nó chỉ đối cơ đương thời, hoặc một căn cơ, hoặc một đại chúng căn cơ. Ngài nói chung như vậy. Cho nên cái chỗ ngài nói là thấy thanh thấy sắc như là hoa trồng trên đá, thấy lời thấy danh như là bụi rơi vào trong mắt. Thì nếu học giả sẽ nói như vậy là ngài còn ngăn ngại. Thấy thanh thấy sắc như vậy là không dám thấy, không dám nhìn, không dám nghe, là còn ngăn ngại. Mà thiền sư từ tài không phải như vậy. Như vậy chúng ta đang đánh giá cái câu này qua ngài. Chúng ta đang lấy cái dấu vết, lấy cái bóng để đánh giá cái hình thật là sai. Để chúng nhớ chưa? Tìm ra cái lỗi của mình ngài chứ không nói kỹ. Mấy mốt quý vị bày đặt là học chút tu chút, bắt đầu đưa ra bình phẩm là phế phá các thiền sư cao thấp. Chúng ta tổn đức. Chúng ta không có cơ hội học phục đến cái diệu tánh của mình. Tôi nói quý vị ngày hôm nay tôi giảng như vậy, đại chúng nói ôi thầy là đại diện cho tông môn, giảng cái bộ môn thiền đó là gọi là giáo thọ chính mà nói như vậy không có. Nhưng thưa đại chúng, tôi nói sâu hơn à, siêu hơn à, thì cũng được. Rồi có người nói thầy ơi thầy nói vậy chứ học trò thầy ra ngoài nó thấy xe hơi nó phái, nó thấy tiền nhiều nó ham, nó thấy Phật tử nào mà thấy có vẻ khá khá là nó chạy theo. Thầy nói gì nhiều vậy thầy? Vậy bây giờ tôi nói làm sao? Rồi lên là tôi nói sâu quá, quý vị nói thầy dạng cao quá, công án nói làm sao? Tôi nói để chúng nghe là tôi chỉ nói với nó tương xứng với cái trình độ tu của huynh đệ. Và ở cái lớp trường thiền lớp dưới khi huynh đệ là khóa 1, tôi nói rồi cái vấn đề tôi dạng không phải ngang đó còn nữa. Và huynh đệ muốn nghe tu thêm rồi tôi thấy mà thuần tôi nói tiếp đó, thì bây giờ vấn đề trưởng thành nhân dân đó, bây giờ ngồi học thấy không, thằng rắp người ngay ngắn bất động thanh tịnh trang nghiêm. Tôi ngồi giảng tôi cũng run, tôi sợ là không biết mấy vấn đề có thấy tôi thua mấy vấn đề không đó. Thế như vậy tôi mới có thể nói tiếp chứ phải không? Giờ dài hết hơi mà tôi cũng ra gì nói làm gì, có hiểu đâu, có tu đâu mà nói. Cho nên tôi nói như vậy cũng phải là tôi nói vấn đề mà tôi ví dụ để thấy rằng ngài Đạo Giải Phù Dung ngài có nói gì ra đó là đối cơ của một cá nhân hoặc một đại chúng trong thời điểm đó từng nói như vậy. Và thời điểm đó cũng không nhất thiết là một năm, một ngày, một giờ hay một đời của ngài, mà là đúng cái lúc đó phải nói như vậy. Rồi qua căn cơ khác, thời điểm khác sẽ nói khác. Để chúng hiểu chưa? Trừ cái đó để khỏi so sánh, để khỏi phân biệt các ngài. Rồi thì nếu mà nói về ý nghĩa hai câu này, chúng ta hiểu để tu. Là bà già đốt am, ông thầy này ông bị đốt am và đuổi đi. Sau khi ông trở lại ông tu cũng tiến bộ hơn nữa thì bà già phải chấp nhận. Như vậy câu nói này của ông thầy nhập thất đó, ông còn tiến bộ chứ không phải ngang này. Và ngài Đạo Gia Phù Dung cũng vậy, ngài dạy cho cái người đúng như vậy chứ không phải trình độ ngài ngang đó. Và chúng ta hiện nay tu như thế nào? Thực ra để mà được như cái câu dạy của ngài Đạo Gia Phù Dung ở đây và cái câu nói của ông Tăng này được như vậy, quý vị biết thời nay được như vậy là cũng hiếm này, phải không? Cũng hiếm này. Chúng ta dám ngồi yên và thấy nó an lạc vô bờ, có được như vậy trước mọi cái trần cảnh nó lồng lẫy của một xã hội đang phát triển từng ngày không? Cái điều này thấm nghiệm tôi thấy nó đắc ý lắm, chứ không phải là mình nói theo dạng mà lý thuyết so sánh rầy la gì. Có khi ngồi ăn cơm phục nguyện xong rồi thì tôi không muốn đứng dậy, là tại vì nó nó cao trào quá, nó độc đáo quá. Thì đứng dậy cũng không sao, mà không biết sao mình ghiền mình muốn ngồi đó, nó lạ lùng. Nếu vấn đề mà tu như vậy á, thì thưa đại chúng, ngồi kia thân sắc nó có lùng lại kiểu gì thì cũng là chuyện mừng cho cuộc đời thôi. Còn với mình thì hình như những cái đó nó không đủ để làm cho mình cảm thấy nhận họ nhận một cái gì. Mình để tu như vậy đó thì thấy cái giá trị đạo lý nó hay lắm, mà nó không có khó. Tôi nói là chúng đơn giản, nó không khó. Tôi nghe mấy thầy làm chủ lễ á, nghe tụng mà ngoài nếu mình nghe mình mệt là tại vì ông thầy ông tụng là ông tụng cho rồi, chứ ông có thấy ông trong lòng ông mệt á, ông buông cái dòng ra là ngoài này cái người nghe nó bị cái từ trường hắc ám đó. Nghe nó mệt, nó ồn, nó căng, muốn cái bụi tụng kinh đó nó dẹp cho rồi. Trong tâm mình sao nó ra cái dòng vậy nha. Còn ăn cơm mà tôi sướng tăng bạc á, tôi nói là chúng nghe tôi sướng một cái, một là thiên hạ nghe không phải hay, mà cái tâm mình khi đó, cái tâm nó đang cảm khái về cái đào mà đang sống chứ không phải là cái câu từ. Nó lạ lắm. Mình sướng mà tự nhiên mình cũng nổi da gà và mình làm cho cái tâm mình nó an lạc lạ lắm. Thì tôi biết chúng cũng không có chán để mà nghe tôi sướng đâu. Tôi không nói hay, tôi đang nói cái đào trong tâm mình. Thì đại chúng nhớ, chúng ta tu chúng ta phải kiểm tra lại từng phần đó. Mà thời nay mà mình được như ngày đầu Dũng dạy và vị tăng này nói, khá rồi đó. Tuy nhiên, không vì cái đối cơ, không vì dấu vết mà chúng ta dừng lại giữa đường. Dù mình chưa có được như vậy, nhưng mình cũng phải có quyền phát cái chí hướng thượng, học tột cùng đến cái chỗ Phật tổ và thầy tổ mình chỉ dạy. Để làm gì? Để làm gì? Để chúng ta nắm lấy cái cương yếu, để rồi sau đó mình tu nó không có bị rơi giữa đường của cái chỗ ngộ chưa tới nơi. Để rồi thầy tổ chúng ta có không còn bên chúng ta thì chúng ta vẫn còn cái hướng để mà tiếp tục đi cho rốt ráo, truyền lại cho người sau, thì thầy tổ chúng ta mới thấy hoan hỷ khi mà làm được như vậy. Và lặp lại là hiện nay mình chưa làm được, nhưng mình phải phát chí hướng thượng, biết cho tới rồi làm, chứ không phải là chúng ta biết vậy là cao ngạo hay là hướng thượng hay là gọi là tăng thượng mạng. Mình không có ý đó. Là bởi vì á, khi đại chúng mà biết cái đích đúng thì thực hành không rơi vào những cái bước tạm thời. Mà không rơi vào bước tạm thời thì chúng ta không bị sai lạc hoặc là trục trặc bởi những cái bước tạm thời đó tạo nên. Mà trong tu tập nó không phải là quy định, quy luật, quan điểm tiếp cận, mà là sự thật. Quýnh thực hành như vậy nó sẽ đến như vậy, quýnh thực hành như vậy nó sẽ đi như vậy. Vì vậy cái bước mà mình biết cho nó tới nơi á, nó quan trọng vô cùng. Mà nếu vấn đề khốn á, chật ngay chỗ đó á, thì nó quá hết những cái tạm thời, nó sẽ dứt những cái trợ ngại trong khi tu. Ngài Huyền Giác, Ngài dám nói rằng là trong tích tắc là vượt thoát tam kỳ nghiệp. Nếu mà nói láo á, nói dối á, thì Ngài chiêu đọa địa ngục, ngục gọi là kéo lưỡi. Tại sao Ngài nói như vậy? Nếu một sự kiện bên ngoài thì không ai dám nói, nhưng mà sự thật của tấm nó là vậy. Nó là vậy bởi vì nó vượt thoát tam kỳ nghiệp, nó không phải là sạch, nó không phải là không, mà là có và không. Các ngài không ở trong đó, mà khi ngồi thuộc cái tâm nó là vậy, sự thật là vậy. Cái chỗ này thì mình không dám nói mạnh với Ngài Huyền Giác, nhưng mà chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta thấy Ngài Huyền Giác Ngài nói không sai, Ngài nói có lý do, và cái chất liệu tâm nó thật là vậy. Thì việc tu của chúng ta, cái câu này để mà răng nhắc chúng ta phải phấn đấu cố tâm tu hành để đạt được tối thiểu là không bị chi phối bởi thân sắc. Ăn cơm rồi có ồn không? Cùng làm việc với nhau, bàn việc mà vấn đề nói mình có phiền không? Thực tế từng điểm một. Nếu có giờ một tí, tức là công phu tu hành của mình không có đắc lực, có nghĩa là nó sẽ không bao giờ có kết quả. Thì mình phải ngay đó mình dứt nó ngay thì tu mới có kết quả. Đó là thực. Sau đó cái hướng thượng mình biết là cái đoạn sau của cái ông thầy trở lại, ông trả lời cái câu mà bà lão bà chấp nhận. Cái câu này thưa quý vị, không ở trong cái tâm đó đó, giải thích kiểu gì đâu ta cả. Nghe ông thầy ông nói là cái tâm phàm mình nhảy ra trước, nó che rồi, làm gì mà biết tới cái chùa diệu đạo. Tôi nói thật quý vị, như cái câu đó mình thấy mình cũng đau lòng cho đạo pháp, mà cũng là một phép thử rất hay cho cái tâm tu của mọi người. Nếu mà không có tới đó nói cái biết đó không được. Cái lần đầu á, bà già bà Hồ Thất cho ông tặng này thời gian, bà biểu cái cô cháu tới thử. Thì ông thầy ông nói giống như cây khô ở trong núi lạnh ba mùa xuân rồi, ba năm rồi không có chút khí ấm. Vậy hỏi khi mà cây đó nó không ở trong núi lạnh, nó về mùa xuân nó có nảy mầm không? Đó là bà già bà đuổi đi. Bởi vì thưa đại chúng, Đức Thế Tôn chúng ta đã nói rồi, định phi tưởng, phi phi tưởng xứ là có ngã hay là không ngã. Nếu nói không ngã thì không được gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nếu nói có ngã thì ngã là có biết hay là không biết. Nếu không biết là cây đá, mà thật ra con người mình đụng là nó biết này, đâu phải cây đá được, cho nên có biết. Mà có biết thì có người biết và đối tượng biết là phán duyên. Mà phán duyên thì chắc chắn là nhiệm trước, mà nhiệm trước thì còn sanh tử. Có nghĩa bao giờ còn mê tự tánh thì rơi vào thức mê, cho nên thấy biết từ nó phán duyên. Nhớ câu này nè, tôi nói chắc bao giờ còn mê, tức là chưa ngộ tự tánh, thì còn ở trong thức mê, cho nên thấy biết vi tế là phán duyên. Cái cụ thể về kiểm tra lắm. Nếu mà đã nghe pháp như vậy, quý vị chú tâm để nghe thì tập trung, mà không chú tâm á thì nó không hiểu, nó không nắm hết vấn đề, nó dễ bị vào phố chơi. Đó là thức nó hành hạ mình, nó không cho phép mình hợp với trí. Nhưng mà nếu vấn đề gan dạ dám tin điều tôi chỉ, buông xuống rộng suốt, chuẩn bị tư thế, không chú tâm. Bởi vì khi mà chú tâm như vậy thì chúng ta nghe hiểu, nhưng mà nó có giới hạn căng mọi. Không chú tâm lạng đạng, cái đó là cái thức. Cho nên vừa chú tâm là bỏ tâm này đi ra ngoài, tức là chú tâm là đi theo lời nói đó, tức là chúng ta đang ở trong thức mê. Vì vậy nó không cho phép mình, nó nói như thế tức là chúng ta nghe không hết bài, là lạng đạng ở bên ngoài. Và cuối cùng là vấn đề chọn cái phương pháp là chú tâm để nghe bài thì được, nhưng ở trong thức, ở trong thức thì còn mê. Dù có sáng rỡ nó cũng là mê à, thì mê này nó thâm căn cố đế mình không thấy đâu. Còn ngược lại dám gan dạ tin, buông xuống, thông suốt, không chú tâm, không lơ qua, không mặc kệ bình thường, nhưng mà không phải là lơ đến, nghe biết hết, dám như vậy thì thời gian sau nó thuần rồi á, vấn đề mới thấy cái sức tổng trì của nó, tổng trì là gì, nó vượt lên trên và nó trùm hết độc đáo. Dám, dám tin và sống thì sẽ thấy. Thì khi mà mình không thèm chú tâm, không lờ đi, không mặc kệ, cái vô tướng sáng biết trùm hết tổng trì đó, cái thấy biết đó không phan duyên. Mà Đức Phật nói không phan duyên thì không có nhiệm trước, không nhiệm trước thì dứt sanh tử tự tại. Thì lý do Đức Phật nói rằng là còn thấy biết là còn phan duyên, bởi vì thấy biết theo cảnh là rơi vào thức, mà thức thì từ nó phan duyên. Thì cái thức này đem rượu mùa xuân thì nó nảy lộc, nở hoa, kết trái, mà đưa vào núi lạnh thì nó ngủ đông, đưa ra sức ấm nó nở đó lại. Đây là chỗ Đức Phật nói. Đức Phật nói còn phan duyên là còn nhiệm trước, mà còn nhiệm trước tức là còn sanh tử. Thì dù cho ngủ đông mà ở trong thức thì cái mầm của nảy lộc, nhiệm trước, phan duyên, sanh tử còn đó. Là dấu hiệu kịp không? Cho nên cái chỗ này bà già bà nói nuôi cơm ông thầy này mấy năm vô ích, đốt đuối. Vì sao làm như vậy? Làm như vậy ông thầy ông mới thấy quan trọng, ông mới bị áp lực và ông lo nỗ lực tu thêm. Ba năm ba tư bi mà. Có mấy cái bà lão này mà ủng hộ tu chắc là cũng dễ ngộ đạo thôi. Thì quay trở lại câu nói trên của Ngài Đạo Dài, Ngài khuyên chúng ta trước khi muốn đến chỗ tối thượng phải kiểm tra ngay chỗ thân sắc mình nhiễm bao nhiêu phần trăm. Đó là thực tế là tu hành. Thì nói chuyện cáo quá mà nhiễm tôi lúc ta la sao tiến bộ được, phải không? Thì chúng ta chỉ học được là ngàn đó, còn rốt rau thì nhớ là tu như vậy là cũng hết hơi rồi đó, nhưng mà rốt rau thì chưa, bởi vì đem ra thử là nó còn chạy mà nó còn, nó chưa phải vang cứng. Thấy chơi đẹp chơi vô lửa nó chạy nhưng chưa có chắc. Cho nên các thiền sư xưa hay nói đó, thấy vậy đó chứ còn chưa ổn, phải tiếp. Thì cái rốt ráo là gì? Rốt ráo là cùng ngay lời Phật dạy. Ngài nói á, nếu có biết là còn phán duyên, mà còn phán duyên thì còn nhiệm trước, mà còn nhiệm trước thì còn sanh. Tức là Ngài nói nếu còn phán, thấy biết là còn phán duyên, chắc chắn là phải phán duyên. Mà phán duyên thì chắc chắn nó phải nhiệm trước, mà nhiệm trước thì kết quả tất yếu nó là phải sanh tử khổ đau. Ngược trở lại, mình mở được cái chìa khóa này. Đó là cái cáo thừa có gì đâu. Cái chưa rốt ráo là thấy biết còn công thức từ dính nhiệm trước và sanh tử. Chứ phải rốt ráo. Rốt ráo là gì? Bạch Đức Thế Tôn, đâu phải nhất thiết bao giờ thấy biết cũng là phan duyên. Đâu phải nhất thiết khởi tâm có tướng của tâm mới thấy biết. Đâu phải phân biệt ngắn dài vàng đỏ mới là thấy biết. Đâu phải lúc nào thấy biết cũng là sanh tấp, mà khéo trở lại tâm ấy, không một vật, chẳng phải có tương không. Muốn không biết cũng không được. Nó sẵn sàng trước khi đưa cái tay này, nó có sẵn. Cái ấy không chờ có cái tay này mới biết, không chờ có vật mới biết. Nó từ sẵn sàng biết trước trên tất cả vật. Nó không lệ thuộc đến vật mới biết, cho nên nó không vin vào vật. Vì vậy nó không phan duyên. Chính vì không phan duyên, bởi vậy nó không phải cái biết của thức. Bởi vì thức là nó phan duyên. Và cái rõ ràng không phải thức ở đấy, là nó lần sáng mạnh. Thì chỗ này sư ông dạy chúng ta rồi, ngay thấy ngay biết, khéo nhận chân tâm. Nếu mà ai mà lỡ đền quá, sư ông nói nhắc lại đi, đừng có nói chuyện tào lao. Mới bài học ra là ban tháng rồi, vô nhà bếp là rần rần rồi, ăn cơm mà cái miệng cũng chưa có chịu tha nữa. Người ta cho cái miệng tròn vẹn để ăn, không chịu cắt hai ra, một nửa ăn nửa nói, lén nói, chỗ cấm nói thầm thầm. Rồi mới em hồi hướng bước ra rần 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 lên, dứt nó đi. Sư ông nói nhắc, mắt biết thấy tô mì gói là chân tâm, đừng có phân biệt. Nhắc, huynh đệ bên vừa mở miệng nói, mình biết huynh đệ đang nói là chân tâm, đừng có mở miệng nữa theo. Nhắc, bước ra ngoài, hồi hướng xong, bước ra, thấy mình đi lại, huynh đệ đi lại dọn chén là chân tâm hiện tiền, không bằng nói. Như lúc mình nói có vẻ cáo lắm, mình nói, sư ông tu mà còn muốn nhắc, nó cáo lắm. Mà thật ra không nhắc, huynh đệ có nhớ không? Khi thuần rồi, nhớ rồi, thì thấy biết là chân tâm nhắc làm chi nữa, phải không? Bình thường thấy biết là chân tâm. Thì sư ông nói khi nào nó hiện tiền rồi, nó thuần rồi, thì biết thì chân tâm là không tướng, rõ ràng thường biết. Thế nhập thông thẳng chúng chị rồi, nó từng bước vi minh mà chị. Thì bây giờ vấn đề nào mà lãnh lợi ngay ra chọc thẳng cái chân tâm, sống giữa đài chúng mình cười cười, không có thêm chuyện gì nhiều. Biết được cái chỗ rốt ra đó là mở cái chìa khóa mà Đức Thế Tôn lúc đó còn là Thái tử Siddhartha đạt đến cái đỉnh rốt ráo cao nhất của Ấn Độ lúc bây giờ, đó là phí tượng sứ của ông U Đà Long Phất đó. Luận đạo với ông U Đà Long Phất, ông trả lời không được. Chúng ta mở cái chìa khóa, thấy biết không phan gì, từ sáng biết. Và điều đó sau này Đức Phật cũng dạy ra. Dạy đâu? Đức Phật nói này bái gia, đấy là điều ông phải học tập. Thì ông bái gia này tuy là cư sĩ, là ngoại đạo, nhưng mà ông gần chứng A-la-hán rồi. Ông đạt đến cảnh giới là ông ngờ ông là A-la-hán rồi, nó mạnh vậy. Thì ông có một cái người cháu bà con á, chết sanh ở cõi trời, biết ông này chữa chứng mà tường chứng, cho nên thì hiện xuống nói ông bái già ơi, ông chữa chứng A-la-hán, ông đến đó gặp Đức Cù Đàm đi. Thì tới gặp Phật thì Phật đang đi xuất thực trên đường, hỏi Phật nói lúc này Thế Tôn đang xuất thực không phải thời, một là đang đi thì không nói pháp, chúng ta nhiệt tình quá, đi giữa đường cũng nói, gặp nhau đứng ngoài vườn cũng nói. Phật tử họ nói thầy ơi, xe bóp còi rồi, con đi cả đoàn chờ, nói chờ thêm 5 phút rồi con, để thầy nói hết ý này. Chúng ta nói pháp một cách mức lịch sự. Đức Phật đang đi giữa đường không nói pháp, mà hôm nay không phải thời. Thì Đức Phật cũng thử cho cái tâm ông này chín mùi. Cuối cùng ông này ông nói giờ con cũng gấp lắm, Đức Thế Tôn nói cho con một lời văn tắc cũng được. Đức Phật nói nếu văn tắc thế này cũng tùy duyên nói, mà nói gọn thôi rồi đi. Thế Phật đứng đó thuyết pháp cả buổi, mọi chân ta sẽ bóc quài tin đoàn chờ, thầy ơi sẽ bóc quài rồi, nó chờ thầy 5 phút nữa, thầy nói cho hết ý. Không phải vậy, tới cái tâm mong cầu tới cuối cái phần này. Này bái ra, đây là điều bạn phải học tập. Trong cái thấy chị là cái thấy, trong cái nghe chị là cái nghe, trong cái người nếm chị là người nếm, trong cái thích trí chị là thích trí. Thì ông không còn là cái ấy chỗ ấy, cho nên ông không còn đời này đời sau đời chẳng gì cả. Nói gòn thôi, trong cái thấy chị là cái thấy, thế nào được gọi là chị là thấy? Nếu thấy cái cột nhà, chị thấy cột nhà thì chúng ta sẽ không thấy được cái tiếng mưa rơi ngoài kia. Thì chúng ta đang bị giới hạn cái tâm mình ngay cột nhà, mà trong cái chân tâm không phải ở một chỗ nào đó. Mà thấy cột nhà, chị cột nhà thì mình vẫn còn là chỗ ấy, cái ấy. Cái ấy là cột nhà, chỗ ấy là cái thấy của mình, cột ngay cột nhà thôi. Mà vì như thế cho nên không đảm bảo cái chỗ Đức Phật nói rằng là người không còn chỗ ấy, cái ấy, mà mình bị còn cái ấy, chỗ ấy là sai bài toán, giải chưa xong. Muốn thỏa mãn bài toán Đức Phật đưa ra là gì? Buông hết thân tâm. Đây là chuẩn bị thôi, chuẩn bị thôi, chứ chưa phải Phật tánh gì. Nếu mà khéo nhận một cái bột vô lên đó, nhưng đều chưa phải thì thôi. Cứ chuẩn bị nói vậy cho dễ tu. Sau đó cứ bình thường, tự nhiên như nhiên. Để làm gì? Để không có vết của tâm, chứ không phải tự nhiên để có cái tướng tự nhiên. Bình thường là không có vết của tâm, chứ không phải bình thường để có tướng bình thường. Không phải vậy, không vết của tâm. Mà không mê, từ nó biết. Còn nếu quý vị để bình thường mà cái giác nó yếu á, thì nó nuôi vọng tưởng, mình thua, từ nó biết. Thì cái biết này á, nghe cái quạt nó rò rò, nghe tiếng mưa tí tách ngoài kia, thấy cột nhà, thấy đài chúng, thấy hết. Nhưng vì không trụ ở đâu mà thấy trùm. Thấy trùm mà chẳng phải là trụ vào tất cả, mà tùng tri từ thấy biết lưu thông vô tướng. Thì cái này mình không phải là một vật gì đó, cho nên không phải chỗ ấy. Và mình không còn giới hạn vào trong một căn mắt là tánh thấy, cho nên chẳng phải chỗ ấy. Không phải cái ấy, tức là không phải một vật gì. Không phải chỗ ấy là chẳng phải là một cái căn, một cái tánh thấy. Mà đáng nói và nghe, thấy và nghe nó từ lưu thông. Khi Đức Phật dạy dạy như vậy xong, ông Bà dạy ông chứng A-la-hán. Mới chào Phật bước ra mấy bước ngoài lui thì ông bị con bò nó hút, rồi ông vào niết bàn. Tức là cái lần cuối cùng ông chứng A-la-hán thì cái duyên ông phụng mạng. Ông nôn, ông thưa Đức Phật, nói liền giùm con chứ, tay ra chút xíu nữa ông chết. Cho nên nhiều vị nói, thưa thầy, cái bài này từ từ đưa lên, bây giờ đưa nhiều quá họ nghe, họ xem thường. Tôi nói lỡ mà có vị nào đó họ gần chết mà họ không được nghe, họ chết, tội cho người ta, đưa lên đi. Biết đâu có nhiều người gần chết họ nghe, họ chết tốt. Phải không? Mình đâu biết được. Thưa thầy, sách in từ từ, thầy đừng in nhiều quá, họ không đọc, họ xem thường. Không sao. Ai xem thường là xem thường, còn có những người gần chết họ đọc xong họ chết. Cho mình in từ từ, có những người họ chưa đọc họ chết rồi, tội người ta, phải không? Thì đó là thông qua cái câu tham vấn này, tôi nói hết các cái ý cho đại chúng học tập. Một là ở vào cái tâm tu để mà không phán xét thiền sư, bởi vì mình không thấy được. Hai, biết rõ lời dạy các ngài là cái dấu vết thì hiện ứng với căn cơ. Đừng có nên cái dấu vết ở trên cái bóng mà xác định cái hình nó sai. Thứ ba, hiểu được lời dạy các ngài, tôn trọng, kính quý và thực hành cho đạt được rõ ràng thực tế. Thứ tư, mình cùng phát cái chí để mà học cho tới rốt ráo, rồi để dành đó mình tu từ từ. Mình nói cách khiêm nhường là vậy ha. Chứ còn nếu mà nói đào tạo búa lớn á, học được cái đó là sống bằng cái đó, không có từ từ. Đúng, đúng là vậy đó. Nhưng cái đó tôi không dám nói. Không phải tôi sợ, mà tôi để dành lại cho huynh đệ nhận. Phải không? Tôi đâu có nhận đâu nói. Để dành lại huynh đệ nhận. Tại vì ai nhận ra thì nó ở trong đó à, không đi đâu hết. Thì ba cái điều cơ bản đó, thế này giờ tôi giải thích rồi, đại chúng nhớ được chưa? Rồi, cái bài học này nó quan trọng đó. Thì mai mốt mà ai mà nhắn tin cho tôi là nhớ nha. Ông thầy ông xóa từng chữ, ông đọc chấp ghê lắm. Nói chữ nào mà trật ra chết vậy không? Mình giờ là mình thời đại giờ văn minh đó, nó giống thiền sứ tự tài vậy đó, không có chấp. Cho nên nói gòn thôi, gòn thầy đó. Ông nói thiền thì chứ ông sống vào thời xưa ông chấp từng chữ. Mà tôi chấp ghê lắm. Nhưng mà thưa huynh đệ, nếu mà ai mà cách tân thì biết là có đổi, biến đổi. Mà có biến đổi thì không phải là chân lý bất biến. Còn chứng lý đạt đến rốt ráo thì không còn biến đổi. Bởi nó đúng rồi, mình muốn đổi nó sai. Muốn đổi nó sai, nó là chứng lý rồi. Bây giờ mình chuyển vào bài mới, mà cũng là một nửa của bài mới hôm nay. Là bài mới chính thức này, giờ mình nghe rồi phải không? Giờ đi vào bài mới nửa sau. Bởi vì mình học mình tu, cho nên cái gì cần là nói, biết để tu. Thì chúng ta không phải là học qua lý thuyết, để mà gọi là học hết sách này qua sách kia, tính đến chữ nghĩa sách vở. Hôm nay mình học đến thiền sư Hương Hải, tức là chúng ta học qua từng cái mốc lịch sử. Mốc thứ nhất là từ thời Lý trở về trước, mốc thứ hai là đời Trần, mốc thứ ba là sau đời Trần trở về sau. Mỗi mốc như vậy có những cái điểm độc đáo đặc biệt căn bản chúng ta cần phải học trước để khi vào bài mình không có lúng túng. Thì mấy tiết vừa qua chúng ta đã học căn bản về các thiền sư sau này rồi, đời nguyện về sau rồi. Thì hôm nay mình bắt đầu học vị thiền sư đầu tiên của thời cận đại trong khoảng thế kỷ 17-18. Đó là thiền sư Hương Hải. Ngài sinh năm 1628 và ngài tịch năm 1715, thuộc thiền phái Trúc Lâm, tức là ngài là cái vị trung hưng, cái vị phục hưng lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời kỳ cận đại thế kỷ 17-18. Đại chúng nghe và nhớ từng cái mốc, sau này mình nhớ lịch sử. Tổ tiên sư quê ở làng Án Độ, huyện Châu Phúc, tức là ở Nghệ An đó huynh đệ. Tổ tiên ban đầu là Nghệ An. Ông tổ năm đời của sư làm quan Quảng Chu Tường, coi thợ đóng thuyền cho triều đình. Vì tổ, tức là tổ tiên ông bà đó, giỏi cái nghề đóng thuyền. Ông sanh được hai người con trai, ông tổ trước đó. Con cả trung coi lãnh danh ước hùng quần công, quản đốc 300 lính thợ, coi về đóng thuyền cho triều đình. Con thứ làm chức phó cai quan tước, trung lục hầu là ông tổ bốn đời của sư. Như vậy ông Tổ năm đời á, đời thứ năm về trước á, là có hai người con. Người con trưởng là một chức, người con phó là người con thứ hai á, là một chức khác. Thì sư là gọi cái vị thứ hai này là ông Tổ bốn đời. Khoảng niên hiệu chánh trị đời vua Lê Anh Tông 1558-1571, Trung Lục Hầu, tức là vị con thứ hai này đó, theo đoan quốc công Nguyễn Hoàng vào trấn Quảng Nam. Quảng Nam Đức Hội An, rồi Trà Kiều, rồi Duy Xuyên, Duy Sơn, Điện Bàn, vân vân. Tức là đó. Ông được Nguyễn Hoàng tin dùng nên thăng chức chánh cai quan quản lãnh các lính thợ đóng thuyền. Thì vì này vào Đức Quảng Nam cũng là quản các vị thợ đóng thuyền. Nguyễn Hoàng lại dấn sớ về triều kể rõ công trạng. Vua Lê phong cho ông hiệu khởi nghĩa kiệt tiết công thần, cấp cho 30 mẫu ruộng và con cháu được thế tập. Tức là khi mà chúa Nguyễn Hoàng dấn sớ về triều nói về cái công trạng của vị này, thì vua Lê mới phong cho ông một cái tước hiệu đặc biệt, tức là lên chức đó, cấp cho ruộng rồi cho con cháu được thế tập. Tức là khi mà từ ngoài Nghệ An đi vào Hội An một mình với một vài người bà con gì đó, thì khi mà nghe có công như vậy thì vua ban cái lệnh là cho con cháu ai mà muốn vào ở với ngài thì được đăng ký tạm trú, rồi sau đó nhập hộ khẩu làm căn cứ công dân, đại khái là vậy. Tức là được về quy tụ ở với ngài, gọi là thế tập. Sư thuở nhỏ đã thông minh tài giỏi, năm 18 tuổi thi đỗ hương tiến cử nhân. Đây là nói đến ngài Hương Hải rồi đó. Được chọn vào làm văn chức trong phủ chúa Nguyễn. Sư lại sau lại bộ sư ra làm tri phủ phủ Triều Phong, nay là tỉnh Quảng Trị. Thì đây là nói tới chữ Triều Phong thì hiện nay là Quảng Trị, nhưng mà nói theo cái địa lý phân vùng theo thời đó đó, thì trong cái tạp chí Văn Hóa Liệu Quán số 4 xuất bản tháng 1 năm 2015, Phật lịch năm 2558 của cái Trung tâm Văn Hóa Liệu Quán Huế, nhà xuất bản Thuần Hóa, quý vị Tôn Đức trong khảo cứu và in ra có bản xưa, thì cái bản đồ địa lý thời ngài Hương Hải thì đất Triều Phong nó trải dài từ Triều Phong Quảng Trị cho đến Đức Phú Xuân à, thời đó đó là vậy. Cho nên cái thời mà cha ông mình nó có cái tỉnh gọi là tỉnh Bình Trị Thiên đó, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Tới thời mình mà cắt làm ba là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Còn ngày xưa là Bình Trị Thiên, nó gộp lại. Chứng tỏ ngày xưa là ba cái vùng này nó nối liền một dải. Thì thời ngài Hương Hải á, là cái đất Triệu Phong, cái phụ Triệu Phong này á, là nó từ địa giới của Triệu Phong, Quảng Trị đến Phú Xuân. Thì câu hỏi hỏi đại chúng, thiền sư Hương Hải ban đầu học đạo với thiền sư nào? Sau ngài nữa học với vị thiền sư nào, thuộc dòng nào, của tông nào? Tôi muốn hỏi quý vị trả lời để đại chúng có một cái dịp nghĩ lại và nhớ kỹ. Còn nói quá, gần chúng ta dễ bị quên lắm. Chính bản thân tôi ngày xưa tôi học qua tôi quên. Nhưng mà khi nghiên cứu để giảng dạy hoặc là hội thảo này nọ thì mình mới nhớ. Mà chứng tỏ là dễ dạy thì mà làm biếng mình không nhớ. Mà đưa vào cái thế và đứng trước đại chúng mà nói thì mình mới là mới học kỹ và nhớ ra. Thì sư Hương Hải ban đầu học đạo với vị thiền sư nào? Ban đầu nha, sau đó nương vị nào? Quý vị đó thuộc dòng nào, tông nào, ở đâu? Thì đại chúng thấy trong sự cũng có ghi. Nhưng mà tôi đưa câu hỏi thảo luận nhóm, tôi có một cái bài nhỏ nhỏ đại chúng vấp liền. Vì vấp chỗ nào không? Tức là trong sự chị nói ban đầu ngài tìm vào học đạo với thiền sư Lục Hồ Viên Cảnh, rồi sau đó mới tìm đến ngài Đại Thâm Viên Khoan, rồi sau đó mới nói cái chuyện là ngài xuất gia. Thế thì cái câu chuyện ngài xuất gia với ai, ngài ngộ đạo ở đâu á, trong sự không có nói. Cho nên chúng ta không kết luận chuyện xuất gia với ai, ngộ đạo với ai. Thứ hai á, cái dấu vết mình có thể suy luận ngài là xuất gia với ngài Lục Hồ Viên Cảnh là bởi vì được thiền sư Lục Hồ Viên Cảnh đặt cho cái pháp danh là Huyền Cơ Thiền Giác. Nhưng mà có pháp từ là Minh Châu Hương Hải, mà pháp từ tức là đã được xuất gia. Thì cái dấu vết đó mình cũng nói đàng hoàng, mình nói là căn cứ vào cái chuyện mà ngài Lục Hồ Viên Cảnh đặt pháp từ. Cho nên chúng ta có thể nghĩ ra rằng thấy rằng, biết rằng, nhận ra rằng là Ngài được xuất gia với Ngài Lục Hồ Viên Cảnh. Thế thôi. Thì tôi nói như vậy để đại chúng nhớ rằng là khi chúng ta học á, mình phải tư duy cho chín và nói cho chắc. Ha, nói cho chắc. Thế còn nếu mình nói như vậy, mình nói nó hơi tùy ý, sau này nó quen á, thì khi ra ngoài nói mình lỡ lời á, là bị người ta vặn lại, cái mình bị hớ. Nhớ ha. Thì xuống cái đoạn chánh văn tiếp theo chúng ta sẽ thấy. Năm xưa 25 tuổi, rất hâm mộ Phật Pháp nên tìm vào học đạo với thiền sư Lục Hồ Viên Cảnh. Học đạo thôi, chứ chưa nói chuyện xuất gia. Được thiền sư đọc pháp danh là Huyền Cơ Thiền Giác Pháp Tự là Minh Châu Hương Hải. Như vậy chưa nói xuất gia nhưng có pháp tự thì chúng ta cũng ngầm hiểu là Ngài sau này xuất gia cùng với vị thiền sư này được Ngài Lục Hồ Viên Cảnh đặt cho pháp tự, tức là đã xuất gia. Sau, sư lại tìm đến thiền sư Đại Thâm Viên Khoan để tham học. Nếu có một sự liệu khác viết là Ngài không đến Ngài Đại Thâm Viên Khoan mà nói rằng là Ngài đến Ngài Đại Thâm Viên Thật, tức là trong cái ngự lục và tổ sứ bí ký là nói viên thật, còn theo kiến văn tiệu lục của ông Lê Quý Đốn thì nó là viên khoan. Như vậy thầy nói viên khoan là chưa chắc, có khi là viên thật. Vậy thì đại chúng hiểu gì về hai vị thiền sư này, hai cái pháp hiệu pháp từ này? Cuối cùng Ngài Hương Hải đến gặp Ngài Đại Thâm Viên Khoan hay là Đại Thâm Viên Thật để mà học đạo về sau này. Và tôi hỏi thêm đại chúng là chữ thật và chữ khoan nó giống nhau ở nét nào ha? Tôi cũng rành chữ nho, tôi hỏi chúng nói ghi chú mai mốt dạy tiếp. Nó giống nhau cả hai chữ, ở trên đều có cái bồ miên là nhà. Nó khác nhau ở dưới nó khác, thật ra nó cái cùm dưới nó cũng rất là giống. Chữ thật á, ở dưới là chữ quán, chữ vô trên, chữ bố dưới là chữ quán. Còn chữ khoáng á là ở dưới nó là cái bộ thảo với chữ kiến. Thì hai cái cùm này nó giống nhau lắm, viết nó có thể lộn qua lộn lại. Đó, thì chúng không trả lời tôi nói đại vậy đó, chúng cũng biết đúng sai đâu, tại có biết đâu nói, thấy không? Còn ai đưa tay nói thầy sai rồi, nói biết tại sao hôm nay không nói. Đó. Cũng có thể là chữ thật có trùng với cái húy thời nguyện, tránh kỳ cái chữ của vua Quang. Cho nên khi chép lại thì từ chữ thật là đổi qua cái chữ khoan. Đó. Hai vị thiền sư mà Ngài Hương Hải để học đạo đó là Ngài Lục Hồ Viên Cảnh và Đại Thâm Viên Khoan, vốn thuộc phái Lâm Tế dòng Trí Bàn Đột Không từ Trung Hoa truyền sang miền Trung Việt Nam. Hai ngày này là cùng thời với Ngài Viên Văn Chí Kiết và Hòa Thượng Chí Công. Hòa Thượng Chí Công sau đó 1633 thì đủ duyên mời ra đất Bắc ở phía ngoài, đằng ngoài để giáo hóa. Thì dòng kệ Trí Bản Đồ Không này á, có cái bài kệ truyền pháp là trí tuệ thanh tịnh đạo đức viên minh, chứng như tánh hại tịch chiếu phổ thông. Bốn câu, nhưng mà nếu nói đầy đủ á, thì còn các câu khác. Tâm nguyên quảng lục bản giác xương long, năng nhân thánh quả thường diễn khoan hoằng, di truyền pháp ứng chánh ngộ hồi dung, kiên trì giới định vĩnh kế cổ tông. Thì ở đây chữ viên chính là hiệu hai vị thiền sư là Viên Cảnh và Viên Khoan. Và kể cả Ngài Viên Văn Chí Kiết thì đạo đức viên minh, Ngài Viên Lục Hồ Viên Cảnh Đại Thông Viên Khoan sau này cho pháp tự của Ngài Hương Hải là Minh Châu Hương Hải, viên minh. Còn Ngài Viên Văn Chí Kiết thì sau này cho pháp tự là Ngài Minh Hành Tài Tài, Ngài Minh Lương. Nhưng mà cũng phải thận trọng về niên đại, cho dù vì cũng vì cái tên tự này mà suy diễn nó cũng dễ bị nhầm. Ví dụ như có thuyết cho rằng là Ngài Minh Hành Tài Tài là đệ tử của Ngài Nguyễn Thiệu Siêu Bạch. Tại sao Viên Minh mà lại đệ tử với Ngài Nguyễn Thiệu Siêu Bạch? Là bởi vì bên Ngài Nguyễn Thiệu Siêu Bạch á, cái dòng kề bên tông phái Lâm Tế của Ngài á, thì có cái câu là Minh Hành Tài Tài, bên này là Nguyễn Thiệu Siêu Bạch, hành siêu minh vàng tường. Tức là hành siêu minh thì Siêu Bạch là Minh Hành. À, lấy cái dòng kề đó để nói Ngài Minh Hành Tài Tài là đệ tử của Ngài Siêu Bạch. Nhưng mà niên đại á thì Ngài Minh Hành Tài Tài lớn hơn tuổi của Ngài Siêu Bạch rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên không có cái lý là một cái vị trưởng lão đi làm đệ tử của một cái ông sa di nhỏ nhỏ, nó không kịp tuổi để mà thọ học như vậy. Cho đại chúng nhớ, khi đọc vào mình cũng phải trả niên đại ha. Thì sáu chữ viên là chữ minh, cho nên Ngài Viên Cảnh Viên Khoan thì đệ tử là Ngài Minh Châu Hương Hải. Đến thời Ngài Minh Châu Hương Hải thì khi mà thiền sư Hương Hải đi ra đất Bắc mới cùng với thiền sư Chân Nguyên để mà phục hưng lại thiền Phật Trung Tâm Mỹ Tử trong khoảng thế kỷ 78, tức là thời kỳ cận đại đó. Thì khi nói về cái bài kệ của dòng Tiếng Bản Độc Không, khi truyền ra đất Bắc nó phân làm hai nhánh mà nó nhò nhò với nhau, cho nên bây giờ con cháu sau mà không có cẩn thận là không biết mình đang nhánh nằm ở nhánh nào. Thời ngài Viễn Văn Chức Triết thì cái bài kệ vẫn còn nguyên bản, nhưng mà đến ngài Minh Lương á, ngài đệ tử của ngài Viễn Văn á, thì ngài Minh Lương á, thì ngài giữ lại nguyên bản, vẫn là trí tuệ thanh tịnh đạo đức viên minh. Nhưng mà cũng đệ tử ngài Viễn Văn Chức Triết mà ngài Minh Hạnh Đại Tài thì lại xuất một cái dòng kệ khác là Minh Chân Như Tánh Hải Kim Tường Chiếu Phổ Thông vân vân, chỉ đạo thành chánh quả giác ngộ chứng viên thông. Thì trong cái ý tứ là ngài Minh Hạnh Đại Tài là người Trung Hoa, ngài Minh Lương là người Việt Nam. Thì dưới ngài Minh Lương là ngài Chân Nguyên, ngài chuyển hướng qua khôi phục thiền Trúc Lâm Yên Tử, cho nên Lâm Tế lúc này đã chuyển hướng qua Trúc Lâm Việt Nam. Thì ngài Minh Hạnh Đại Tài ngài xuất biệt xuất một cái dòng kệ nó khác với cái nhánh Việt Nam, nhưng mà cái chữ á là giống nhau. Thí dụ như trí tuệ thanh tịnh đạo đức viên minh chân như tánh hải, thì chúng ta để ý này, viên minh chân như thì ngài Minh Hạnh Đại Tài ngài lại nói là minh chân như tánh hải. Rồi ở trên á, chúng ta lấy cái chữ trên là viên minh chân như tánh hải, nó trùng nhau hết à. Nó khác một chút cái chỗ rằng là trí tuệ thanh tịnh đạo đức viên minh, còn dưới này bỏ cái đó à, minh chân như tánh hải. Rồi bên này là tịch chiếu phổ thông thì ngài là kim tường chiếu phổ chiếu thông à, nó chắc là vậy đó. Nó đồng một chữ như vậy mà đạo vị trí tí, sau này con cháu không cẩn thận là không biết ai thuộc dòng nào à. Thì khi nghiên cứu chúng ta để ý cái này để chúng ta biết dòng kệ nào thì thuộc về Lâm Tế và sau này sẽ là Trúc Lâm, và dòng kệ nào thì Lâm Tế Trung Hoa vẫn còn tròn vẹn là Lâm Tế Trung Hoa. Qua hai bài kệ chúng ta vừa nghe qua, hơn 3 năm sau sư tử con sinh xuất gia, rồi dòng thuyền ra biển Nam Hải trụ trên núi Tim Bút La. Thì tới đây mới nói là ngài Từ Quang sinh xuất gia à, mà không nói xuất gia với ai, trong sự nghĩ như vậy mới biết vậy thôi. Ở ngọn núi Tim Bút La cất ba gian nhà tránh ở tu, ở đây sư chuyên tu thiền định và giữ gìn giới luật tinh nghiêm được hơn 8 tháng. Gần đó có biển tên là Ngọa Long Hải và Cù Lao Đại Lãnh, hai nơi này ít người đi đến, là chỗ hang ổ của ma quái. Chúng ma đã nhiều lần kéo đến làm ngăn trở sự tu hành của sư mà tâm sư vẫn không lay động. Cái đất này khi mình tới á, cho tới bây giờ nó vẫn còn một cái gì đó nó bị chướng chướng, nhất là có một cái hang đó mà đi thuyền tới là phải đi tới trước 3 giờ chiều. Sau 3 giờ chiều là sóng nó lên, nó giống như ma quỷ mà nó muốn nuốt thuyền, kinh khủng lắm. Dạ. Thì tôi cũng có một lần đi với thầy Trúc Lâm đi qua đó, ngồi trên cái nôm mà nó sốc tới độ mọi người mình giống như nó đầy lại hư không, nó rơi xuống lại, dồi lên, nó rớt xuống, dồi rớt xuống. Nên nó rớt có trúng chứ cái nôm nó rớt bụng với biển, kinh khủng. Rồi lên đó đến cái đất mà ngày xưa ngài Hương Hải ở, trên cái đồi thoại thoại thôi, trước có suối ruộng. Nhưng bây giờ thì cái chùa nó không còn nằm ở đó, mà dân làng muốn đi chùa cho gần cho nên mới dời về dưới làng, cách đó khoảng hơn cây số. Thì đi cùng mấy thầy trong trung môn mình, 3-4 thầy thôi qua đó. Tính đi lên ngay cái nền đất của ngài Hương Hải á, thì mới đứng trước cái suối ruộng chuẩn bị lên, mấy con trâu nó muốn đòi hút mình phải lom đi luôn. Cái đất đó nó lạ lắm, con trâu nó thấy người nó giống như là nó có cái gì đó thù hằn vô đời, nó muốn tới nó hút tiếp. Tôi nói không biết sao mà cái thời ngài Hương Hải ở được tới bây giờ nó vẫn còn chướng khí ghê gớm, nó có cái gì đó lạ luôn á. Thì nói về đề quân đề thấy là cái chỗ đó nó có cái lạ vậy đó. Một đêm vào lúc canh hai, những đồ đề của sư bụng trúng thấy một con ma lớn đến xì, cao chừng 2 trượng, tức là khoảng 6.7 m, sòng sọc chạy vào một lúc rồi biến đi đâu mất. Đến cuối canh ba, bụng có một con rắn lớn bò đến cuốn chặt mình sư. Sư không cử động được, cố nhích mình lần tới bàn Phật niệm chú thần đao, một lát con rắn ấy biến mất. Thật ra nó có cái nhà câu chú mà đặt là thần đao. Thì khi mà người tu mình mà nghe chữ thần đao thì niệm cái bài chú đó trong người mình là mình đã trong tượng mà nó có cái đao để bự rồi. Thí dụ nó nói, nó xin lỗi, ví dụ nó có cái chú này là cái chú của Đại Bác chẳng hạn, ví dụ vậy. Là trong đầu mình nó có chữ Đại Bác rồi phải không? Cho nên mình niệm cái chú đó mình nhớ chữ Đại Bác, má nó thấy bằng tưởng. Cho nên mình niệm chú là mình nhất tâm, mình không tán loạn, mà trong đầu mình nó có chữ Đại Bác, phải không? Cho nên con rắn nó thấy Đại Bác nó lo mới chạy mất hồn nó ở đó. Thì chú thần đao nó cũng vậy. Tại vì cái loài vô hình nó thấy bằng tưởng. Chút xíu tới đoạn sau thì sẽ nói rõ này để chúng nghe. mình tưởng gì thấy cái đó. Thậm chí mình xuất sanh cùng cơm đó, nhưng mà bữa đó tưởng cái chìa khóa thì nó ăn chìa khóa, nó không thấy cơm. Thì bây giờ niệm cái chú mà nhớ đó là đạo thì coi như là nó thấy cái giáo để bự nó cắt nó đứt làm sao à, thế là biến thôi, đâu dám, phải không à. Là một hôm đang giữa ban ngày, bụng dưng mây đen kéo đến trước sân mù mịt, gió cuốn ầm ầm, cây gãy cát bay, mái nhà mung cốc, bụng nghe tiếng như ngàn muôn con mèo kêu rưng lên một chập. Sư vẫn điềm nhiên không chút sợ hãi. Cái thần chú này á, không phải là tu từ nói, mà ngày xưa sư ông giảng về ngài Hương Hải, sư ông cũng nói vậy. Mà sư ông nói cái đoạn mà họ còn tâm muội á, cho sư ông không nói cái chuyện thần đạo. Là một lần cánh vắng đêm khuya, sư đang ngồi thiền trước điện Phật, hướng đèn sáng choang, bụng thấy quân ma vừa trai vừa gái đứng vây tứ phía, đứa cầm giáo, đứa cầm mát, đứa dắt trâu, đứa dắt ngựa, đứa dắt voi, nhiều thứ quái tượng. Sư cảm thấy đau bụng, mắt mờ, không thấy ánh sáng của đèn. Sư liền lập chí kim cương, tưởng lửa tam muội. Thấy không? Tưởng, nghĩ lên, lửa tam muội, quyết đốt cháy thân mình và thiêu cả thế giới. Đốt thì trong đó tụi nó bị thiêu hết, nó chạy rồi không? Một lát, chúng mà biến đâu mất, cảnh sát lại quang minh như trước. Cái chỗ này sư ông nói đó. Nó thấy bằng cái tưởng của mình. Cho nên mình ngồi yên, mình thấy lửa nó đốt mình, nó đốt cả vũ trụ luôn. Mà lửa mà gần tới nó chạy thôi. Mà cái nhập định mà thấy lửa tâm muội này nó mạnh hơn là mình ngồi đó mình tưởng tượng mình rung. Thấy không? Đừng có rung. Nhập định đi, thấy lửa nó cháy cả thế giới vậy đó. Mà nó thấy gần cháy nó cũng lo chạy. Nó chạy đó trốn. Thế thôi. Sư cho rằng đức này là ác địa, khó giáo hóa được. Bèn trở về quê cũ là làng Bình An Thượng, phủ Thăng Hoa, xứ Quảng Nam. Tức là quay trở lại đất liền đó. Thật ra từ cửa đài thuê tàu hoặc cano rồi đi ra Cù Lao Chàm là mình biết nó cách nhau một cái khoảng biển. Thì ngài là ngày xưa ngài đi ra bằng cách nào đó, rồi sau thay không ổn ngài mới quay lại đất liền Bình An cửa đài đó. Một đêm có người máng lại gõ cửa sư và thiết tha mời sư ra đảo Tiên Bút La lại. Người máng, người mượn, tức là người của chim ngày xưa đó. Tại cái đất này là thời Trần, khi mà cung chúa Huyền Trân về làm dâu ở xứ Mấn đó, là thì mới hiến lại. Và cái đất trong Quảng Nam đó là cái đất của chiêm, thì cái người gõ cửa là người máng. Sư hỏi nguyên do, người máng thưa sư cụ về được 4 ngày thì cả 3 đền ở đảo Tiên Bút La, đền Cáo Cát Đại Vương và đền Phục Ba Đại Vương và đền Bô Bô Đại Vương, tên kiểu chính thành đó, đều phục đồng lên và nói rằng hôm nọ bọn ma tinh tác quái mấy lần để làm não hại pháp sư, chúng ta ngồi yên xem thử coi ai thắng ai bại. Chúng ta thấy pháp sư biến hình biến tướng chẳng biết ở đâu, khiến chúng ma phải lui hết, khiến chúng ma tinh phải lui hết. Chúng ta thấy pháp sư thật là đạo hành kiêm toàn, vì vậy nên báo cho dân làng biết để mà đi thỉnh sư về trụ trì ở đây. Cũng là ngạc. Nhiều lúc mình nói sao cái chuyện trời ơi đất hỡi dạy hộ pháp đi đâu mà ông tới mà hộ trì tam bảo. Mà ngạc mấy cái vị này họ ngồi họ coi thì là ông thầy tu này với mấy má ai hơn. Nghịch gì đó. Sao tới ta cứu giùm cho ông với. Thầy tu dặn đạo với thầy tu đâu có trì má được phải không. Cứu giùm cho với. Nói về để hộ pháp nghe. Khi nào có ai đó giúp giùm tôi với, tôi dặn đạo thôi. Sao mà đứng mà coi cực khổ vậy. Đứng coi có thể ai hơn ai thua. Mấy ông này cũng ngặt đời. Thế là sư là một phen cùng đệ tử xuống thuyền trở ra đạo Tiên Bút La. Từ đây sư ở chuyên tu hơn 8 năm mà không có gì chướng ngại, nhân dân rất ngưỡng mộ. Thì đến đây chúng ta tự đặt một câu hỏi: vì sao ma lại phá người tu, và cái người ác không ưa người lương thiện? Đừng nói gì ác với lương thiện. Bây giờ huynh đệ nào sống mà đắc nhân tâm, làm vừa lòng với số đông, cũng là vui chơi, cũng hoan hỷ, cũng tùy thuần, cũng ồn ào, cũng náo nhiệt, thì đại chúng nói rằng là thầy đó tấm rộng lắm, từ bi lắm, có tình với huynh đệ lắm, đức lớn lắm. Còn ai mà có vẻ nghiêm chỉnh tí là không ưa. Lập gì bề đặt tu hành, thường đội hạ đạp, không có tình huynh đệ. Tôi bị mang cái tiếng đó từ xưa giờ, mà giờ đệ tử tôi không biết nghe ai nói, nó cũng nói vậy đó. Nói thầy ngày xưa là ông ác với huynh đệ lắm, biết người trên không biết người dưới, ông làm với tiền, ông là người không có tình cảm, không có tâm huynh đệ, không có lòng từ bi. À, thì tôi cũng không có hay, cho nên cũng không ví dụ được. Nhưng tôi muốn nói rằng là cái mô hình nào mà nó nghiêm chỉnh á, là người ta ai oán. Mà cái mô hình nào mà uống trà, uống cà phê rồi ngồi ăn bánh mà nói tán ngẫu á, đó là từ bi, là hòa đồng. Thì tùy một vấn đề chọn cho mình một cái style để mà sống. Một cái phong cách nào đó thì quyền thôi, phải không? Tùy vấn đề, tôi không có ý kiến gì. Còn kiểu của tôi là nó ác ổn lắm. Nó không có tình cảm, nó không có tâm lý, nó không có gì hết. Thì quay trở lại, vì sao như thế? Lẽ ra ma phải thương và ủng hộ để người khác có phước, để người khác tu có phước, rồi ma cũng được hưởng cái phước trong đó. Đằng này là đi phá người tu. Sao lạ? Nó đơn giản á, là tà nó không ưa chánh, xấu không thích tốt. Và cái gì mà thuần với cái phàm tình á, thì nó dễ chiều hơn là đi ngược. Đi ngược nó giống như sát muối vào á, họ không chịu được. Mà người tu mình á, là người chèo thuyền ngược sóng, ngược nước mới chèo thuyền. Mà các thiền sư nói rằng đến như là cơ phong Phật tổ, như nắm trong lòng bàn tay, như có duỗi từ tài thì thời, cơ phong Phật tổ yếu chỉ đằng ma nắm hết. Được như thế vẫn còn là thuần gió thả thuyền. Hãy nói ngược gió gây chèo thì ai là tay giỏi? Đừng có nghĩ đã có một cái tướng rằng là khó khăn để gây chèo. Không phải. Câu hỏi đó tôi để đó cho đại chúng giải đáp, tôi không có giải thích hôm nay. Cho nên cái phàm tình á, nó ưa êm ái, nhưng mà ngạc nội theo phàm thì nó ngược lại với thánh. Mà nếu học đạo thánh thì quý ngài chỉ dùng những danh từ rất là hay của cổ xưa trong nhà thiền là đào luyện, nấu cho nó chảy rồi đúc lên, gọi là đào luyện. Quý vị thấy đúc chuông không? Đùng đen, đùng trắng, đùng đỏ, đùng xanh, nấu chảy hết, đúc lại. Thì con người mình là hoán cốt đội hình, tức là tâm lý nè, thói quen nè, êm ái nè, đắc nhân tâm nè, vừa lòng nè, hợp mọi người nè, phàm tình. Thì vì thầy nghiêm sẽ là đào luyện, tức là nấu chảy, đúc lại thành pháp khí. Cho nên ngày xưa ngài Diệp Huyền Quý Tịnh đến làm điện tòa trong đó mà nấu bữa cho nêm, đoạn trụ trì kêu ra quở đuổi ra gì, đi bằng cửa hông không được, đi cửa chính làm nhục đi. Ngài vẫn một mực cho ở cổng thế ở cổng, cho ở cùng tam quan ở cùng tam quan thế thôi. Sau đó ngài như là Đào Dung, Đại Gia Phú Dung thế thôi, ngài mới truyền tấm ấn ngài Quý Tịnh Phù Sơn Pháp Viễn. Thì trong pháp hội của ngài Phù Sơn Pháp Viễn, ngài mới truyền tấm ấn ngay giữa đại chúng. Đó, đào luyện như vậy. Ví dụ như ở bên Nhật Bản, những cái chỗ mà ngày xưa khắc nghiệt, ví dụ như chỗ Diệu Tâm, ngài Hỷ Huyền, không phải ngài Hỷ Huyền, ngài Tuệ Huyền, mọi người mà dưới tay ngài, tôi gọi đó là địa ngục trần gian của Phật pháp. Thế nhưng mà ngài Vô Mô Phổ Quả, ngài có ngài nói cái chỗ này ngày sau mới là Phật pháp còn, con cháu còn. Và cái chỗ mà quốc sư đại đang ẩn tu á, ẩn làm người thường đó, thì có hai cái người mà cho ở nhờ đó, chủ nhà mà cho ngài ở nhờ đó. Hai vợ chồng đó hằng ngày không biết ngài là ai, cho nên gọi là hơi khinh thường đó. Tới khi mà vua đưa cái thẻ bài mà mời về làm quốc sư đó, Nhật Hoàng mời về làm quốc sư đó, mới nhận ra ngài, tới xin sám hối và xin ngài chỉ dạy. Ngài nói tới đây, hai vợ chồng tới gần xá ngài, tưởng đâu ngài dạy gì. Ngài nắm hai cái đầu tóc, ngài dùng một cái chân thế này này nấu nhá lửa. Ngài nói từ nãy về sau nhớ cái đấu này trọn đời. Cái chỗ đó bây giờ lập thành một cái chùa trong chỗ quê, nghe nói mà chư tăng từ đó ra người ta phải phục, ít người ở nội lắm, nhưng mà bước đó ra là có khí phách, là đào luyện đó. Thì quay lại là chúng ta học đạo từ lý thuyết đến thực tế, đào luyện nấu cháy vắt thành thì nên pháp khí, còn chiêu phàm tình thì ý hỷ với nhau để sống qua cho vui thôi, chứ không có cuối cùng đúc kết lại tìm không có nhân tài. Tại vì nấu nó không có chạy, đúc nó không thành, phải nấu. Nhiều lúc vị thầy giỏi mà không có đệ tử, không chịu nấu, đùng vô nóng nó la làng lấy, nó không chịu, nó xúc chúng nên ra nấu không được, chịu. Chịu đùng nóng la làng. Mình để ý mình kiểm tra cái phàm tình mình nó kinh khủng lắm, mình biết rồi mình mới tu, chứ không thôi nó uổng. Mình làm một cái việc gì mà nó to tát thì danh nó to, mà danh to thì nghĩa lớn, danh to nghĩa lớn, cho nên cái bạn được bảo phụ êm ấm kể công với thầy, con làm được cái này làm được cái kia, thì nó chịu, nó thích làm. Ở cái gặp việc nhỏ giống như là mấy người dưới sái làm, chứ còn sư phụ trên cũng không có chỉ bảo mình đó. Và mình làm đâu ai biết đâu, cuối cùng cũng là để cho ông đó ông hưởng lên thưa sư phụ, còn mình làm sư phụ không biết mình là ai. Đó là đến gặp việc nhỏ thì danh nhỏ, mà danh nhỏ thì nghĩa nhỏ. Vì việc nhỏ, danh nhỏ, nghĩa nhỏ cho nên cái bạn ngà nó lòi ra một cách trơ trọi, lanh lẽo và không chịu được, nó không làm. Đào và không đào nó nằm ở chỗ đó đó. Vấn đề em dám đếm cái bàn ngạ này ra, mài nó đi thì đào nó có. Còn không á, thì chúng ta sẽ dùng đào lấy làm an lạc, làm cái ngôi nhà đẹp để nuôi cái bàn ngạ nó âm thầm, nó lũng đoạn, nó làm hụ mục cái về màng mình ở bên trong. Và để ý chỗ này đó. Thì quay trở lại, ta không ưa chánh, xấu không thích người tốt, đó là lẽ thường. Nhưng mà kết quả thì ta không bao giờ hại được chánh, cho nên không thể phá được cái kết quả như vậy. Còn nếu mà chánh mà không thành công mà ta mà thắng thế, thì cuộc đời này cũng không ai dài gì mà theo chánh. Mà cái chánh là chứng lý để đưa đến Phật đạo, và bao giờ nó cũng thành công, thì mọi người mà cho đó là đạo đức Phật. Đại chúng muốn kiểm tra nghe. Ví dụ như nó ngộ lắm, mình làm một cái việc đó cho hai người, một cái người hết sức tài mà mình làm biết sao mà nó trục trặc, còn cái người hay lúa lắm, rất rất vậy đó, biết sao làm tới đâu là có cái thuần duyên nó bất ngờ đó. Thì đâu có nó khôn giỏi gì đâu, chỉ cần cái người đó có cái đức thì cái việc của họ nó trôi nó lạ lùng. Mà chỉ cần người đó thiếu đức thì chúng ta làm nó gặp vô vàn khó khăn. Cho nên vấn đề nào bước ra ngoài mà khó khăn, tôi nói cứu thêm đi, tôi có hết sức mình cũng không cứu được đâu. Phải là nơi vấn đề một phần, còn thầy tổ làm phần thôi. Đó, thì đó là nói về ma. Nó thêm tí ma nữa, hết giờ mình nghỉ. Còn vì đó, vì ma nhập xong chúng gầy tới nghiêm nghị ngồi đó. Thế là con ma nó rút dưới gầm giường, nó trốn, nó không có ra, cũng bị bậy bậy vậy đó. Thì sau đó mấy vị đa thưa nói dạ bạch qua thường cười tí cho nó ra, chứ con xui qua thường nghiêm nó không dám, nó sợ. Thì ông cười cho nói đâu ra đây, xem ông hỏi coi. Thế là bắt đầu anh ra, anh ra là anh loan con anh quỳ mọp xuống dưới vậy đó. Xem ông đâu có niềm thương chú đâu, hôm nay đâu ra xem ông hỏi coi vậy đó, từ bi. Thế là nó ra, nó quỳ mọp xuống, xuống biểu gì nghe cái đó, đó là cái gì? Đức trồng quỷ thần kinh, cái đạo lực quy nhiếp được. Chúng ta phải đi vào đạo lực khi đối diện. Mà nếu mình có tấm sợ mất tinh thần thì ma nó có cơ hội. Cho nên mình càng sợ ma bị ma phá, ma nhát, gọi là ma bắt khỏi mặt người ta, phải không? Còn nếu thản nhiên tự tại, tinh thần vững vàng thì nó sợ ngược lại mình, nó không làm gì được. Thì có những trường hợp đối diện bình tĩnh hỏi cho nó khai, nó càng khai thì nó mất cái định lực, nó mất chính nó, cho nên nó từ thua ngay cái tâm nó bị động. Và sau khi nó mất định lực rồi á, nó mất chủ động rồi á, thì mình khuyên gì nó nghe cái đó. Thì thật ra nó không phải là ma quái hay là ma gì, mà ma chúng sinh nó cũng vậy. Ma chúng sinh nó cũng vậy. Mình cứ dùng cái định, mình cho nó nói hồi mất tinh thần xong nó lung lay rồi bảo gì, nó ngó ngọn cái đó thôi, không gì. Thì quay lại là cái câu chuyện vừa rồi chúng ta nghe là niệm chú thần đáo, nào là tượng tám mùi đó. Sư ông có kể chúng ta nghe câu chuyện đó. Ngày xưa ở Quảng Ngãi có một cái chùa đó, người ta mời đến chỉnh tế. Hôm đó hòa thượng đó bận việc hay là yếu gì đó không đi, sai thầy trị sự. Thầy sự bận nhiều việc quá, nghe nói cái rửa mặt đi, không kịp chuẩn bị. Bước lên đàn rồi tự nhiên nhớ lại chết rồi, cái chùm chìa khóa biết để ở đâu, lo lắng quá. Thế là suốt cái buổi mà cầu cúng cho quỷ thần anh nhớ chìa khóa. Thì tối lại nó về nó kêu hòa thượng đó, nó nói bạch hòa thượng, ngày nay thầy trị sự thầy cho tụi con ăn chìa khóa không ăn được. Sáng hòa thượng hỏi ông trị sự sao không có ông cúng, ông nghĩ sao, ông nghĩ về chìa khóa hả? Dạ có, ông quên chìa khóa, ông lo quá. Hòa thượng nói má nó mấy cái vị đó, mấy sư đệ của ông nó không ăn được, mấy đệ tử nó không ăn được, nó về nó kêu cúng chìa khóa sao ăn. Đó là cúng thì đồ cao lương mỹ vị mà tương chìa khóa, nó thấy chìa khóa nó không ăn được. Thế là ông thầy trị sự ông phải bỏ tiền ra, ông bù lo ông cúng lại, chứ sao nó không ăn được má. Đó. Thì những câu chuyện này chúng ta có thể đọc về ngài về Trung Quốc sư Tám Tàng Đại Nhĩ đến gặp về Trung Quốc sư, vân vân. Đọc lại ha, hết giờ không có kể nữa. Đó, thì hôm nay chúng ta học ngang đây, thì sẽ học tiếp. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời đại chúng nghỉ.